Sử thượng tối cường tông chủ, chương 330, quét ngang ngàn quân, góc truyện audio.com. Tên tướng quân giáp vàng kia trên mặt lộ ra hoảng sợ, hắn tin tưởng phán đoán của chính mình sẽ không sai, cho nên hắn liền quyết định thật nhanh trực tiếp phóng lên trời, hướng về phía xa xa bắn nhanh đi. Trốn, toàn bộ binh lính trong Thiên Tây Doanh đột nhiên ngây người, cảm giác đầu óc của chính mình không xoay chuyển kịp. Tướng quân đại nhân của bọn họ là muốn làm gì? Khi bọn họ kịp phản ứng lại thì tướng quân của bọn họ đã chạy trốn cực xa, trên mặt của mỗi người đều lộ ra biểu hiện đặc sắc, vẻ mặt của tất cả mọi người đều mang theo không thể tin được, lập tức hoang mang lên. Tướng quân chạy trốn, bị tiểu tử áo bào đen đối diện này dọa chạy, điều này có thể sao? Cùng lúc đó, xa xa thôn dân Từ Vân thôn nguyên bản là tỏ vẻ tuyệt vọng, coi chính mình lần này chết chắc rồi. Bởi vì ở trong mắt của bọn họ, nhân vật có thể bay trên trời, cái kia đều là tồn tại cùng thần tiên, thuộc về thần thoại. Bọn họ những tội dân này, bình thường mạnh nhất cũng chỉ là luyện khí cảnh, hiếm thấy xuất hiện một cái cường giả luyện thần cảnh. Còn tu sĩ thông thần cảnh có thể bay được trên trời, trong bọn họ xưa nay chưa từng xuất hiện một cái, chỉ có tổ tiên ghi chép lại, thời điểm quốc gia của bọn họ vẫn chưa có bị diệt vong, là có loại tu sĩ này. Vì lẽ đó thời điểm bọn họ nhìn thấy kim giáp tướng quân ngự không mà đến, mới sẽ triệt để tuyệt vọng như vậy, không còn đường sống. Nhưng mà khi bọn họ lại nhìn thấy cái kim giáp tướng quân này đang bay trên trời đột nhiên không hiểu vì sao lại rời đi cũng khiến cho bọn họ ngây người, về phần bọn họ so với những binh sĩ kia ngây ngốc càng thêm khuếch đại. Thậm chí hồi lâu sau, bọn họ vẫn không biết được cái kim giáp tướng quân này vì sao lại chạy trối chết như vậy. Mặc kệ binh sĩ trong quân doanh cùng thôn dân Từ Vân thôn suy nghĩ như thế nào, Diệp Thần đều là không để ý một chút nào, trong ánh mắt của hắn lộ ra một vệt hàn quang, sau đó bỗng nhiên duỗi ra một ngón tay quay về hướng tên kim giáp tướng quân kia trốn điểm ra một điểm. Nhất chỉ hàn tinh kiếm, môn võ kỹ địa cấp thượng phẩm này, có thể dùng ngón tay thay thế kiếm mà sử dụng, một chỉ điểm ra kiếm khí quét ngang thiên không, tỏa ra phong mang vô tận, không ai địch nổi. Tu sĩ thông thần cảnh tuy rằng có thể ngự không phi hành thế nhưng tốc độ phi hành lại là chậm kinh người, thậm chí tốc độ cũng không nhanh bằng trên mặt đất toàn lực chạy trốn. Bọn họ có thể bay trên trời, chỉ là đại diện cho thân phận của bọn họ, thân phận tu sĩ thông thần cảnh. Tên kim giáp tướng quân này, nếu như là ở trên mặt đất chạy trốn, rất có thể sẽ kéo về được một mạng. Kết quả một mình hắn trên bầu trời phi hành, cho nên chỉ có một cái mục tiêu, trong nháy mắt liền bị Diệp Thần vững vàng khóa chặt. Diệp Thần một chỉ điểm ra kiếm khí mạnh mẽ liền hướng về phía tên kim giáp tướng quân kia bắn tới, tốc độ của kiếm khí, so với tốc độ thoát thân của tên kim giáp tướng quân còn nhanh hơn, hầu như chỉ là trong hai cái chớp mắt liền nhìn thấy một bóng từ người giữa bầu trời rơi xuống, đồng thời tiếng kêu thảm thiết đau đớn cũng liền vang lên, không rõ sống chết. Trên thực tế không rõ sống chết là đối với người bên ngoài tới nói, tỉ như những binh lính của Thủy Nguyệt Hoàng Triều kia cùng thôn dân Từ Vân thôn. Mà như Diệp Thần tới mà nói, hắn dám xác định tên tướng quân giáp vàng đã chết rồi, chắc chắn phải. Góc truyện audio.com, chết, lấy tu vị cùng thực lực của hắn bây giờ, bùng nổ ra nhất chỉ hàn tinh kiếm một môn võ kỹ tuyệt cường này, coi như là một cái hóa thần cảnh ở trước mặt hắn chạy trốn cũng chắc chắn phải chết, chớ nói chi là thông thần cảnh. Kim giáp tướng quân chạy trốn, đồng thời tựa hồ là bị người nào đó từ trên trời bắn giết, tình cảnh này thực sự là quá mức khủng bố kinh người, những binh lính trong quân doanh kia trên mặt đều là lộ ra sợ hãi cùng bàng hoàng. Toàn bộ quân doanh, chỉ có một cái thông thần cảnh, không có cái thứ hai, chớ nói chi là hóa thần cảnh. Giết, không biết là tên binh lính nào hô lên cái chữ này, nhất thời liền bao phủ toàn bộ quân doanh. Vào lúc này, nếu như chạy trốn, ngày sau nhất định sẽ bị Thủy Nguyệt Hoàng Triều định tội, chắc chắn phải chết. Đồng thời nếu như chạy trốn, ý chí chiến đấu hoàn toàn không có, tùy ý để người áo đen này ở phía sau truy sát, bọn họ sẽ càng là chắc chắn phải chết. Không ít người ở trong lòng liền tiếp sức cho bản thân, thầm nghĩ đối phương chỉ có một người, nhưng mà bọn họ lại đầy đủ 1.000 người, coi như là dùng chiến thuật biển người cũng có thể đem đối phương mệt chết. Cho nên thời điểm khi có người hô lên chữ giết này, nhất thời liền có vô số người nhằm về phía Diệp Thần, muốn đem Diệp Thần hoàn toàn bao phủ, dìm chết. Có người anh dũng, tự nhiên cũng có người nhát gan gầy yếu, trong quân doanh cũng có vô số người nghĩ đối phương người áo đen này quá mạnh, coi như là toàn bộ đến chiến cũng sẽ không phải là đối thủ của đối phương, chạy trốn lại là trốn không thoát, bị bắn giết, bọn họ những binh sĩ này còn đường sống nào sao? Bên trong mấy ngàn binh lính này, có non nửa người là giết hướng về phía Diệp Thần, mặt khác nửa còn lại đều là chạy trốn, liều mạng hướng về phương hướng khác nhau bỏ chạy. Bọn họ nghĩ thầm có người hấp dẫn sự chú ý của người áo đen kia, bọn họ chạy trốn tỷ lệ thành công sẽ càng lớn hơn. Trên thế giới này, hay nói là bất kể cái thế giới nào, người tham sống sợ chết so với người anh dũng thiện chiến đều nhiều hơn. Đám người Ô Hợp, Diệp Thần trên mặt lộ ra một tia lạnh lùng, cái Thủy Nguyệt Hoàng triều này có thể so với tông môn vương đạo cấp thế nhưng binh lính thủ hạ quả thật cũng không ra làm sao. Đám binh lính này nếu như thống nhất chạy trốn, Diệp Thần cũng sẽ không phun ra bốn chữ đám người Ô Hợp, bởi vì bây giờ đang có một nửa người đánh về hướng mình, mà một nửa khác lại có hành vi chạy trốn, quả thực chính là quân tâm tan rã. Diệp Thần bỗng nhiên dậm chân một cái, trong cơ thể ma lực bắn ra, mạnh mẽ hướng về phía mặt đất oanh kích. Mặt đất chấn động, phảng phất giống như là phát sinh một cơn địa chấn vậy, bụi bặm bay tứ tung. Những bụi bặm này, trực tiếp ngưng tụ thành một thanh bụi bặm chi đao to lớn, chuôi vụ đao này lớn vô cùng, quả thật giống như cùng là bao trùm toàn bộ mặt đất. Sau đó chuôi vụ đao này liền hướng về phía trước bao phủ, chỗ nó đi qua không có một ngọn cỏ nào, những binh lính nhằm về phía Diệp Thần kia trong nháy mắt liền biến thành hư không, bị vụ đao chém giết hầu như không còn. Vụ đao hoành đao mà qua chân chính là hoành đao ngàn quân, không chỉ có những binh sĩ nhằm về phía Diệp Thần kia bị vụ đao chém giết sạch sẽ, mà những binh lính tản ra bốn phía chạy trốn kia tương tự cũng không có may mắn thoát khỏi, vụ đao này cũng không phải một. Góc truyện audio.com, thanh, mà là từng chuôi vụ đao ngưng tụ, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn, không có bất kỳ một góc chết nào. Vẻn vẹn là thời gian mười mấy hơi thở, những binh lính chạy trốn kia cũng chết ở bên dưới vụ đao, bất luận bọn họ trốn bao xa, cũng không có may mắn thoát khỏi, bởi vì tốc độ chạy trốn của bọn họ xa xa còn lâu mới có thể nhanh bằng tốc độ của vụ đao. Diệp Thần đứng ở nơi đó, trên mặt không buồn không vui, một đao bên dưới quét ngang hết thảy chém giết hơn ngàn người, trong lòng hắn cũng không có cái gì không khỏe, bởi vì hắn đã sớm làm được đối với kẻ địch tâm như bàn thạch. Quét ngang ngàn quân, nguyên lai quét ngang ngàn quân là cái cảm giác này. Diệp Thần tự lẩm bẩm, trong đầu xuất hiện một vệt linh quang, bất quá này vệt linh quang này chỉ là thoáng cái liền qua, bắt giữ không tới. Hoàng cực lục thế đao chia làm tam đao, đao thứ nhất gọi là không người có thể địch, Diệp Thần đã luyện thành. Đao thứ hai gọi là quét ngang ngàn quân, Diệp Thần vừa đột nhiên có từng tia hiểu ra, bất quá cũng chỉ là chợt lóe. Quét ngang ngàn quân, chính là ở cùng cảnh giới bên trong lấy một địch ngàn, những binh sĩ này bất quá chỉ là luyện khí cảnh, cùng thực lực của ta khác nhau một trời một vực, làm sao có thể nói là quét ngang ngàn quân. Diệp Thần lẩm bẩm lầu bầu, lắc lắc đầu, không có để ý nữa. Cách chương.